trên vùng biển mẹ thân yêu năm 1974 đã nhuộm thêm máu của những người con ruột thịt. Các anh Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Chí, Vũ Văn Bang, Ngô Chí Thành và nhiều thanh niên Việt Nam khác đã theo dấu chân của bao nhiêu anh hùng dân tộc mà đền nợ nước. Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc, ngày nay lại tiếp nối đau thương. Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn lắng nghe thêm những dòng tâm đạo của Trần Trung Đạo trong 15 phút âm nhạc một thoáng hương xưa hôm nay. Việt Nam sau hơn 30 năm độc lập tự do vẫn chưa thoát ra khỏi số phận nhược tiểu bị xâm lược, vẫn chưa thoát được cái vòng kim cô Trung Quốc trên đầu. Việt Nam có một lãnh hải dài trên 3.000 cây số, nhưng thực tế không còn có biển. Cả hành lang Đông Hải rộng bao la, từ Hải Nam đến Hoàng Sa và xuống tận Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm. Nếu vẽ một đường cung dọc theo lãnh hải đó, ngư dân Việt Nam chỉ còn có thể đi câu cá ven bờ, chứ không thể đánh cá như ngư dân Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hay các quốc gia khác trong vùng Biển Đông. Phía sau tấm bảng in đậm 16 chữ vàng hữu nghị thắm thiết giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc là thân xác của ngư dân Việt Nam trôi bềnh bồng dọc các hải đảo của tổ tiên mình để lại. Trong suốt dòng lịch sử, họa xâm lăng từ phương Bắc vẫn là mối đe dọa thường xuyên. Khác với các thời đại trước đây, cái bất hạnh của Việt Nam ngày nay không phải chỉ là mất đất, nhưng mất đất mà không đòi lại ngay được. Cuộc kháng nguyên lần thứ nhất, trong hàng vương tước nhà Trần, chỉ có mỗi Trần Nhật Hiệu chủ trương nhập Tống. Và lần thứ hai, chỉ có Trần Ích Tắc và đám hầu tước Trần Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Tú Viên chủ trương hàng nguyên. Nhưng ngày nay, về mặt lập trường quan điểm, Việt Nam có đến 14 Trần Ích Tắc và 160 Trần Kiện. Trận đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra tại Trường Sa năm 1988, theo tác giả ngoại quốc, chỉ kéo dài vỏn vẹn 28 phút và Việt Nam chịu đựng hầu hết thương vong. Với một giới lãnh đạo tham quyền cố vị và sự chênh lệch quá xa về kỹ thuật chiến tranh như thế, cuộc đấu tranh giành lại hai quần đảo sẽ vô cùng khó khăn. Tuổi trẻ Việt Nam khác với các thế hệ Tân Trào, Bắc Bó trước đây. Thế hệ Hoàng Sa, Trường Sa ngày nay có nhiều cơ hội tiếp xúc, học hỏi và so sánh giữa chế độ các em đang sống với các tư tưởng tự do dân chủ, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nhờ đó, hy vọng các em sẽ có những chọn lựa đúng cho mình và cho đất nước, phù hợp với dòng chảy của văn minh nhân loại. Trong cuộc chiến Việt Nam dài mấy mươi năm, Đảng đã sản xuất ra không biết bao nhiêu bài hát, bài thơ kích động lòng yêu nước, nhưng tại sao các em không đọc, không hát nữa? Như một độc giả trong nước đã trả lời, đơn giản chỉ vì những bài hát đó quá là nhạt nhẽo. Ý thức sâu sắc đó đã được thể hiện không chỉ trong khẩu hiệu các em hô, mà ngay cả trong những bài hát các em hát. Sau những như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, dậy mà đi, nối vòng tay lớn của những ngày đầu phong trào, các bạn trẻ trong nước đã đi tìm những nhạc phẩm nói lên lòng yêu nước trong sáng, tích cực, không bị ô nhiễm, chưa từng bị lợi dụng, và họ đã tìm được trong nhạc Nguyễn Đức Quang.
Một thế giới mới ra đời, một nền hòa bình bình yên mau đến cùng người. Một dòng người mới hãy bùng lên, bay cao chiến đấu hãy vang lên, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm giữa đêm qua, nghe bao nhiêu bạn ở bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế.
Chờ đồng bào tôi thở nốt những hơi tàn, thương thóng bàn tay thua thiệt trước lầm than.
Đêm khuya đi dây ba ngày thêm, hay mang xe đèo kiếm cơm ăn, lâm châu kéo cày bê lũ hương nhang.
Một tiếng cầu mới hãy mọc lên, một thế giới mới hãy ra đời, một nền hòa bình bình biên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bay cao tranh đấu hãy vang lên, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Cho bạn bè tôi mệt chơi với quân trường, hun hút rừng sâu hay nằm giữa nhà thương, lao đao trong cuộc sống bon chen, lang thang chơi đùa suốt đêm vui như con quay tròn quay trong ngục tối.
Cho đàn em tôi còn vỡ ngỡ sân trường, đi kiếm tình thương trong tập sách nghìn đen.
Em say sưa hồng cố vươn lên, trong khi cô thầy bóng la hơn, bao nhiêu năm dài chưa thấy niềm tin.
Một tiếng cầu mới hãy mọc lên, một thế giới mới hãy ra đời, một nền hòa bình bình biên mau đến cùng người. Một đàn người mới hãy bùng lên, bay cao chiến đấu vang lên, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Cho người bạn trai bạn gái rất mơ mộng, hãy cố đùa vui theo ngày tháng lòng đồng, hãy cho ra đời đứa con trai mai sinh thêm một cái đông vui theo gương cha mẹ bơ vơ rời đời.
Cho đồng bào tôi nhỏ bé trước văn phòng, nơi xếp đời ta trong tù giấy bụi đen. Cho em tôi mười bốn xuân xanh, cô ba kia tìm cách mua trinh, hai thân cha mẹ đâu dũng gì hơn.
Một tia cầu mới mọc lên, một thế giới mới ra đời, một nền hòa bình bình biên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bay cao tranh đấu hãy vang lên, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Cho đồng bào tôi ngồi khép mắt trông chờ, nghe những ủy ban hội đồng nói vù vơ, bao nhiêu con đường đó vây quanh, bao nhiêu tên chọc phố buôn danh, bao nhiêu lực lượng tiên tri xa xôi.
Cho đồng bào tôi được nhớ mãi nhớ hoài, buôn bán đời ta cho người lại mà thôi. Nuôi cho sâu mọt chứ thêm đông, trong xương trong tùy chúng dâng lên, mọi tim dân lành đau nhức từng cơn.
Một tiếng cầu mới hãy mọc lên, một thế giới mới hãy ra đời, một nền hòa bình bình biên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bay cao chiến đấu hãy vang lên, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Một tiếng cầu mới hãy mọc lên, một thế giới mới.
Thưa quý vị và các bạn, thêm một ca khúc nữa của Nguyễn Đức Quang, Cho đồng bào tôi, do Việt Dũng và những thành viên trong phong trào Hưng ca Việt Nam trình bày. Chúng ta tiếp tục những dòng tâm bút của Trần Trung Đạo. Mỗi khi nhắc đến những khó khăn đất nước, chúng ta thường nghe đến những bất hạnh, nỗi đau, tính tự ti mặc cảm. Vâng, đó là một thực tế hôm nay. Thế nhưng dân tộc Việt Nam vốn xưng nền văn hiến đã lâu, nước non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Nhưng Nguyễn Trãi khẳng định, không phải chỉ biết đau, biết tự ti mặc cảm mà thôi. Nhưng từ những nỗi đau đã biết lớn lên bằng tự hào và kiêu hãnh làm người Việt Nam. Chỗ dựa tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không có gì khác hơn là lịch sử. Không thể làm nên lịch sử mà không cần học lịch sử. Lịch sử sẽ là vũ khí, là hành trang trong hành trình tranh đấu cho một nước Việt Nam mới, cũng như để xây dựng một Việt Nam tươi đẹp sau này. Việt Nam quê hương ngạo nghễ, như giọt nước mắt bi tráng của tuổi trẻ Việt Nam, ngày nào nhỏ xuống trên quê hương chiến tranh khốn khổ, đã bốc thành hơi, tụ thành mây, và sau bao nhiêu năm vần vũ, khắp góc bể chân trời, đã trở về quê hương qua ánh mắt của em, qua nụ cười của chị, qua tiếng hát của anh, hồn nhiên và trong sáng, từ vết thương rỉ máu của một dân tộc đã từng bị nhiều đế quốc thay phiên nhau bóc lột, lợi dụng, và hôm nay còn đang chịu đựng trong áp bức của độc tài đảng trị, Việt Nam quê hương ngạo nghễ vẫn cất lên như một lời khuyên: hãy sống và hãy vững tin vào lịch sử, sẽ có một ngày. Vâng, sẽ có một ngày. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và chắc sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm để ngăn cản các cuộc biểu tình, dù ôn hòa hay bất bạo động của tuổi trẻ Việt Nam. Nếu giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam còn nghĩ đến tương lai của chính họ và còn biết lo cho tương lai của đất nước, họ phải chọn đứng về phía dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam đang vùng lên, lòng yêu nước đã thúc giục các em vượt qua bức tường sợ hãi, bất chấp sự ngăn cản của Đảng, của nhà nước, của ban lãnh đạo trường, để cùng xuống đường nói tiếng nói của một người Việt Nam khi Tổ quốc lâm nguy. Lịch sử bao giờ cũng mang tính thời đại, và trang sử Việt Nam hôm nay đang được viết bởi các em. Các em đã có cơ hội thấy những sự thật đắng cay, những bài học bẽ bàng mà từ trước đến nay đã bị che lấp bởi hệ thống tuyên truyền lừa dối của Đảng. Các em đang học lịch sử và các em đang làm lịch sử. Lịch sử như một dòng sông Việt Nam vẫn chảy, dù phải băng qua bao nhiêu gành đá treo leo. Tương tự, các thế hệ Việt Nam lớn lên và vẫn phải tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm lịch sử của thế hệ mình. Với ý tưởng ấy, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon với giấc mơ tràn đầy hy vọng các bạn nhé. Chúng ta là những lớp phù sa, chúng ta là quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kHz chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.